giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở chương trình đêm qua, trong chương trình đêm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của tác phẩm Trào Phúng, Quan Thanh Tra sắp đến.
Sở chúng tôi có 29 thầy phán và gần 20 long tông. Chắc hẳn các bạn có nghe nói về hưu trí được hưởng nguyên lương. Tất cả mọi người chúng tôi đều ra sức thực hiện câu châm ngôn đó. Không, chúng tôi không ai bỏ việc trong giờ chính quyền, mỗi người đàng hoàng một ghế. Có điều, thế có gọi là làm việc hay không thì chưa biết. Làm lũng quái gì? Tôi ở sở này 9 năm mà không nhớ là có một việc gì hữu hiệu hay không. Xem chừng, thượng cấp cũng quên chúng tôi. Có chúng tôi hay không có chúng tôi, điều ấy thượng quan cũng không cần biết. Đúng ra, cũng có một dạo, sở tôi cũng làm việc. Một vị tay to mặt lớn có đến, nhưng rồi biến ngay. Từ đấy không cần nhớ. Tất nhiên đúng lệ thoái, thỉnh thoảng cũng thấy dội từ trên xuống mấy cái thông tri, vài cái trác đoài. Nhưng đến một hôm, có trác đoài mà không có phúc tính. Quan đốc sở tôi, một người có đầu óc rất mực thực tế, đã không thèm nhìn nhận đến trác đoài của quan trên nữa. Còn quan trên nó cũng chẳng muốn quản ngại đến cái chỗ chúng tôi làm gì. Sở tôi muốn ra sao thì ra, các vị phủi tay hết. Người ta quên chúng tôi, tự hồ chúng tôi không có mặt ở trên đời. Nhưng giải tán sở này thì không ai nói đến nửa lời. Mà thực ra làm sao giải tán được một công sở quốc gia to tát như thế, chỉ vì nó không đáp ứng được mấy cái trác đoài của quan trên. Cuộc đời quan phán từng ấy năm dài đã mở mắt ra cho tôi nhìn ra được một chân lý. Tôi hiểu rằng ai làm nhiều, kẻ ấy bị tống thêm việc. Hy vọng làm cho chóng xong, tên viên chức khốn khổ kia ra sức mà cố gắng, nhưng liền sau đó hắn bị giao ngay thêm việc mới. Ngược lại, càng lười, càng thờ ơ, người ta càng muốn ít giao việc. Thằng ấy nó đù đờ bất tài lắm. Còn anh nào cố gắng thì tất nhiên người ta cũng càng cố gắng giao cho thêm nhiều việc. Xoay sở hết việc này đến việc kia thế nào chẳng có sai sót. Thế là anh chàng phát bực, tính tình sinh ra cáo bẳn. Ở đời bao giờ chả thế, làm nhiều thì dễ có sai sót, và tất nhiên người ta càng công kích. Còn người không làm gì thì lỗi lầm không có, tâm hồn anh ta bao giờ cũng được thanh thản. Các công sở cũng thế mà thôi. Chẳng hạn có hai cơ quan, bệnh viện thú y và sở thương mại. Sở này làm ăn thì tấp nập, ngược lại bệnh viện thú y chẳng làm ăn gì hết. Thế thì sao? Cuối cùng sự nghiệp thú y nước nhà cũng chẳng đình chỉ vì cái bệnh viện ấy ăn không ngồi rồi. Các bạn hãy tin rằng, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều, những công việc dành cho bệnh viện thú y sẽ chồng chất lên vai cái sở hợp đồng thương mại rất là năng nổ và mẫn cán đó. Có thể nói, có người biết một công sở siêng năng nào đó đang phải làm những cái phần việc của chúng tôi chăng? Cũng có thể chẳng ai làm thay chúng tôi, vì chẳng ai cần đến chúng tôi cả. Cầu trời độ trì cho ngài quan đốc đã giúp cấp trên quên đi sự tồn tại của lũ chúng tôi. Thế được rồi, nhưng mà cấp trên vẫn không quên trả lương các anh đấy chứ? Ồ, không, không. Việc đó chúng tôi phải giải quyết đến mức xuất sắc. Người ta không thể quên chúng tôi được. Giá chúng tôi cứ bỏ lỡ đi một hai tháng thì có lẽ người ta cũng quên thật. Nhưng tháng nào chúng tôi trả đi lĩnh lương, kế toán thì lên sổ sách, chúng tôi thì ký tên. một đại diện đến Sở Tài chính lĩnh tiền về chia. Nhân đây, tôi xin nói rằng sở chúng tôi ký tên vào sổ đã được coi là công việc nặng nhọc nhất. Nếu không có cái khoản chức phận đó thì không thể cho rằng tiền lương ấy là tiền biếu không chúng tôi. Các bạn có biết những ý nghĩ gì thường xảy ra trong đầu mỗi khi tôi nghĩ đến sở tôi, nơi tôi đã làm việc 9 năm hay là không? Tôi thường tự bảo, giá mà cấp trên không quên hẳn chúng tôi thì không hiểu công việc có nhích lên được chút nào hay không nữa. Hay một trường hợp khác, các bạn thử nghĩ liệu có gì thay đổi không nếu cấp trên quên hẳn đi một vài sở nữa như họ đã quên chúng tôi? Trật tự trên trái đất liệu có bị phá vỡ hay không? Hay mọi sự vẫn như xưa? Hay biết đâu công việc lại chạy nhanh hơn? Tôi rất khao khát biết những điều ấy. Nhưng sự đời cái gì cũng chấm dứt. Cuộc sống dông dài của chúng tôi kết thúc khi quan đốc tôi về hưu và có ngày sắp phép về thay. Tôi chỉ băn khoăn một điều, làm sao người ta biết được có cái ghế bỏ trống khi quan đốc tôi về hưu. Không những người ta biết mà còn cử được ngài quan đốc khác đến ngồi cái ghế ấy nữa. Thế mà trước đây tôi cứ tưởng rằng diễn cảnh cuối cùng của sở tôi là lũ chúng tôi lần lượt xếp bút về hưu, không còn ai đến thay chỗ chúng tôi nữa. Rồi cùng với thầy phán nào về hưu cuối cùng, cả sở này sẽ nhắm mắt yên giấc vĩnh hằng. Bây giờ thì quá ra quan trên nó không quên hẳn chúng tôi, một khi còn được cử về một quan đốc mới, ngài sắp phép lập tức hăng hái bắt tay vào việc. Việc đầu tiên là ngài khiển trách bác làm giường, anh Thường Trực, cậu Long Tông và bác Gác Cổng. Đúng 9 giờ sáng ngài đến sở, hiển nhiên là chưa ai đến, không một bóng người. Các bạn nghĩ xem, mới 9 giờ sáng có ai làm giờ này chứ? Tất nhiên đến cũng được, nhưng mà đến làm gì? Giả thử có việc gì đó thì tôi xin lấy mạng sống tôi ra mà thề anh em chúng tôi có thể đến được từ 8 giờ chứ không phải 9 giờ đâu. Lại nói ông ta đến lúc 9 giờ, cửa còn khóa, quan đốc ta phải đứng ngoài đợi. 10 giờ bác Các Cổng mút ta mới đến. Bác ta đang định mở cổng thì quan đốc hỏi: bác là ai? Cần phải nói rằng sở chúng tôi vẫn thường đảm bảo dân chủ tuyệt đối. Chẳng hạn quan đốc cũng thế, nhân viên các cổng cũng thế, ai cũng bình đẳng với ai. Vì vậy câu hỏi kia làm bác mút ta kinh ngạc. Giả lại không kể những cái chuyện khác, đã nhiều năm nay trong sở cũng như gần sở, bác ta có gặp người lại mặt bao giờ đâu. Vì thế bác ta cũng lại hỏi đúng cái câu ấy. Vậy bác là ai? Bác làm gì ở đây? Quan đốc lên giọng. Việc gì chẳng được. Còn bác làm gì ở đây? Bác ra cổng ngỡ là gần sở mới có một thằng ma cà bông lạ mặt, hoặc có thể là một gã mật thám, nên suýt nữa tống cổ quan đốc mới vào đồn. Cũng may quan đốc kịp đoán ra. Trước mặt nhà bác là quan đốc mới sở này đấy, còn trước mặt ngài là người gác cổng với 14 năm nghiệp vụ thâm niên. Xin chào. Bác mắt ta đáp lại: thế ngoài bác ra ở đây không còn ai hay sao? Sao lại không? Tất nhiên là có chứ. Sau này hỏi bác mút ta, chúng tôi mới biết là ngài sắp phép còn hỏi thêm bác một câu. Mỗi người có một chìa riêng, ai đến sớm, người ấy tự mở. Ngài đừng lo, hôm nay tôi sẽ đặt làm riêng cho ngài một chìa. Lúc tôi đến nơi, không khí toàn sở im lặng như là trong huyệt mù. Xin chào các người anh em, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi mọi người. Gây rồi đây, người ta đặt lên đầu chúng ta một lão quan đốc mới tởm lởm. Chúng tôi chưa kịp đôi hồi thì bác mút ta đã vào phòng tôi bảo: quan đốc gọi anh kìa. Tôi lên phòng quan. Trước mắt tôi là một người mặt dày ngoằn. Ông ta ngồi chống cùi tay lên tấm kính mặt bàn. Tôi lấy làm hân hạnh được gặp ngài, tôi nói và đưa tay trước. Lưỡng lự giây lát, ra chiều suy nghĩ, có nên đưa tay ra không, cuối cùng thì ngài cũng bắt tay tôi. Công việc của ông là gì? Ngài hỏi. Tôi ấy bẩm ngài. Phải. Dạ, nhân viên văn phòng. Nhân viên là thế nào? Câu hỏi ngốc ơi là ngốc. Dạ, tức là phán chức ạ. Tôi hiểu rồi thưa ông. Nhưng ông là phán chức gì? Ông đảm lãnh công việc gì? Dạ lại dời, anh em chúng tôi không có sự phân biệt, vậy nên... Hàng ngày ông đến sở lúc mấy giờ? Tôi không dám nói chắc, nhưng bao giờ cũng trước bữa ăn trưa ạ. Thế các ông không phải đến lúc 9 giờ à? Đến làm gì ạ, thưa ngài? Đến sớm thế, tôi biết làm việc gì bây giờ ạ? Nếu vậy, ông cứ ngồi nhà. Đừng bao giờ đến nữa. À, bẩm ngài xá cho. Có thể nào, người ta từ sáng đến tối chịu đựng được tiếng vợ con eo xèo. Ít lâu nữa, ngài sẽ phải thừa nhận rằng, khó có thể ngồi nhà được từ sáng đến tối ạ. Thế nào, ngài cũng phải mò đến sở làm việc thôi ạ. Quan đốc không mời tôi ngồi, nhưng để ngài khỏi ngượng vì bất lịch sự, tôi bèn ngồi xuống ghế bành. Rồi tôi rút thuốc bốc ra đưa mời, nhưng quan bảo, ông về được rồi đó. Lão ta tệ hại thật, tôi đút thuốc vào túi bước ra. Lão xá phép không cho chúng tôi yên, đầu tiên lão nghĩ ra, chích chà chúng tôi, một kiểu điểm danh mới. Ai cũng phải đến đúng 9 giờ sáng. Và không ai được về trước 5 giờ chiều. Phút đầu và phút cuối phải ghi sổ. Lão tính rằng bằng cách đó lão sẽ tính được ai đi làm, ai đi chơi, ai đi đúng giờ, ai đến muộn. Nhưng sổ ấy lão xá phét, không đặt yêu cầu, chẳng ai buồn ghi vào cả. Quét mạng nhện đi, lao cửa kính đi. Thỉnh thoảng lại thấy vang lên tiếng phát lợm giọng của quan đốc. Ai quát mấy nghe, chẳng ai để tai đến cả. Ghi phiếu công vụ đi. Phiếu công vụ là gì ạ? Tất cả nhân viên đều phải làm lý lịch và nộp cho tôi. Lý lịch? Bố ai biết được đã bao nhiêu lâu rồi, tôi chẳng làm một thứ lý lịch nào cả. Bụi trong tủ dày đến đốt ngón tay. Mỗi ngày lão nghĩ ra một trò làm khổ chúng tôi. Chúng ta đã lập một sổ đăng ký công dân. Chúng ta sẽ lập một sổ kiểm tra hành chính. Ây, lại dời, sổ đăng ký là cái quái gì? Chúng ta làm gì có công dân? Có gì mà đăng với ký? Ngày nào, lão cũng có một tối kiến gì đó. Mặt xác lão, chẳng ai để ý cả. Lão làm việc lão, chúng tôi làm việc chúng tôi. Một bữa, các bạn đồng sự yêu cầu tôi. Này, cậu đi giải thích cho lão ấy biết nội tình của chúng ta đi chứ. Tôi đi luôn. Thưa ngài, tôi nói. Ngài thật hoài công làm khổ chúng tôi. Sở này có như các sở khác đâu à. Ở đây không có việc gì làm. Ngài bày việc ra làm gì à. Các ông có ăn lương không đấy? Lão hỏi. Dạ, có chứ ạ. Tôi đáp. Vì sao các ông hưởng lương? Thưa ngài, chúng tôi phụng sự quốc gia thì tất nhiên phải được tiền chứ ạ. À? Chẳng lẽ mang tiếng là nhân viên nhà nước mà lại không lương à? Nếu vậy các ông phải làm việc chứ. Chả lẽ có việc mà chúng tôi không làm hay sao? Cái sở này đã bị quên rồi, thậm chí chả còn ai biết đến nó nữa chứ. Quan đốc giận tím mặt, ngài vung tay gầm lên. Việc nước phải ra việc nước. Tôi bắt các ông phải phục tùng tôi. Ông ấy cứ bắt đi mà xem. Có điều ông ấy phải lo thân trước đã. Tôi sẽ phê vào lý lịch ông. Ừ, ông cứ phê đi mà xem. Tôi sẽ bẩm lên thượng cấp. Ừ, ông cứ bẩm đi, sợ gì. Ông ấy có làm gì cũng chẳng ăn thua. Không sao xoay sở nổi chúng tôi. Mạng nhện ở trên trần không quét được, bụi trong tủ không lau được. Vẫn như xưa, chẳng ai nhớ phải đi làm mấy giờ, tan sở mấy giờ, sổ điểm danh cũng chẳng ai ghi. Rồi đến mức cái chúng tôi phải gửi giấy lên quan đốc. Ông cứ kệ thay chúng tôi, ông cứ ngồi đâu ngồi đấy. Nếu ông không nhượng bộ, chúng tôi sẽ đồng tình làm đơn khiếu ông. Các ông muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bao giờ thò mũi vào việc các ông nữa. Cuối cùng, ngài sắp phép khoát tay nói, chúng tôi lại trở lại cuộc sống xưa. Có quan đốc hay không, không ai cần biết. Thực ra ngày nào ông cũng dẫn đến sở đúng 9 giờ sáng và ra về đúng 5 giờ chiều. Cái lão khốn khổ ấy cứ ngồi từ sáng đến chiều thu lưu ở trong văn phòng của mình. Lão làm gì chúng tôi không ai hay biết. Một hôm người đưa thư mang đến sở một bì công văn màu vàng. Ala, lại thánh Ala, ở đâu thế này? Chúng tôi bối rối không biết làm gì. Mọi người xúm lại bảo nhau, anh bóc ra xem. Nhưng không ai dám bóc cả. Ông bút xin bảo bác Huysamenti, nào, bác bóc ra đi. Bác Huysamenti hoảng sợ kêu lên, sao ông không làm mà lại xui tôi nào? Trời ơi, nhưng bác là phần văn thư kia mà, sao ông biết? Để khỏi cãi nhau, tôi cầm lấy phong bì bảo, chúng ta bóc làm gì? Chỉ tổ mang thêm trách nhiệm chứ. Cứ để cho quan đốc bóc lấy đi. Chúng tôi kéo nhau đến, tôi đi trước, anh em đi sau. Thưa quan đốc, ngài có thư à? Quan đốc dùng dao cắt giấy mở phong bì trước mắt chúng tôi. Cái gì bên trong thế nhỉ? Quỷ thật! Mọi người chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi một con thỏ nhảy chồm ra hay là một con bồ câu bay dục lên. Và lão quan nào là người nghĩ ra cái trò gửi công văn về sở chúng tôi thế nhỉ? Cuối cùng, quan đốc lôi được trong phong bì ra một tờ công văn, liếc mắt rồi đọc. Sở chúng ta xếp vào khu thanh tra thứ 3, trong tháng 4 sẽ có kiểm tra công việc. Trời ơi! Ông Mussin kêu lên. Kiểm tra? Thanh tra sắp đến hả? Bác Huysamenti không tin lỗ tai mình, lắp bắp. Cơ khổ rồi. Chẳng lẽ tháng 4 đã về? Làm sao bây giờ? Các người anh em? Chỉ riêng quan đốc còn giữ được vẻ bình thản. Thanh tra chứ có phải thánh A-la đâu. Hắn chẳng làm gì chúng ta được. Ôi trời ơi, ngài sắp hết, ngài nói gì vậy? Hay là trong đời ngài chưa thấy thanh tra lần nào? Ngày xưa đã có lần thanh tra đến đây. Thì lão ấy cũng không phải là thần chết. Sao, lão ấy cắt cổ chúng ta? Chào ôi, nếu thế thì đã phúc tôi đặt này. Lão ấy hành hạ còn chán. Lão ấy sẽ đuổi cổ chúng ta đi xa, sẽ ném chúng ta đi mỗi người một xứ, như là xuôi chim non vậy. Tôi đã sắp đến kỳ tăng lương, nếu phải đi tỉnh khác thì không bét cả. Tôi cũng vậy, cháu trai đang học trung học, con cháu gái nó đang học đại học ấy kìa. Cái bọn thanh tra có bao giờ chịu hiểu hoàn cảnh của người khác đâu, chúng chỉ biết thải người cho gọn tay thôi à. Nhưng mà còn quan đốc thì sao? Tự hồ lão ta chả can hệ gì. Thanh tra thì mặc thanh tra, họ chẳng làm gì được đâu. Nghĩ đến làm gì? Không, các bạn thử nhìn mặt thanh tra mà xem. Mỗi người chúng tôi đều còn nhớ những cái chuyện ngày xưa rắc rối vì cái lão thanh tra ấy. Ngày xưa có một lão thanh tra đến sở mình. Các bạn nhớ lại xem. Lão đuổi thẳng cánh ngay một thầy phán, cầu trời cho thầy Suleiman được mạnh giỏi chỉ vì thầy ấy có pha cà phê trong giờ làm việc. Bọn thanh tra ấy có biết thương ai bao giờ. Có một lần chúng đến chỗ bọn mình. nhưng lão quan đốc vẫn cứ bình chân như vậy. Hay làm sao bây giờ? Chúng tôi đành sắn tay lên làm vệ sinh. A la lại thánh A la, bẩn ơi là bẩn. Rác rưởi chở đi hết xe này đến xe khác, bụi bặm lu cũ trong tủ thành một lớp dày đến nỗi người đến kẻ đi không ai đừng được. Ai cũng phải lấy ngón tay viết một dòng lưu niệm, hay là ít ra cũng dạch lằng hoằng mấy nét ròng rắn. Một nhân viên nhìn thấy trên giường tủ nơi dứt lỏng chỏng mấy thứ trang phòng phẩm dòng chữ: Sa Ban, con của Khư Đưa, sinh năm 1330, làng Bilemzu, tổng Sivat. Nhưng anh ta cũng chẳng buồn lao. Đây là bút tích bản cũ của tôi, xóa đi sao đành, anh khuyên chúng tôi. Bụi hết, rác sạch, tường quét vôi khang trang. Mọi người chung tay sơn cửa to, cửa nhỏ. Anh nọ trách anh kia lơ là. Thế là có cái cầu thang ai cũng tranh nhau quét, văn phòng trông khác hẳn, đồ đạc bóng láng sạch sẽ, cũng thích thật. Có người nói lão thanh tra đến một huyện lỵ nọ, lão kiểm tra một công sở, lão rờ ngón tay vào một máy chữ và bảo: bụi này mấy chục năm rồi đây. Tất nhiên, thế là sự nghiệp một quan phán nào đó đi tống. Bác làm vườn của chúng tôi đã cắt hết sao để trồng hoa. Đi đâu chúng tôi cũng kháo nhau về thanh tra. Toàn những tin đồn sấm sét. Đến công sở nào thấy ai bỏ giờ hành chính là đuổi ngay. Ai chểnh mảng công việc là có ngay tờ trình thượng cấp. Chúng tôi bèn đi làm không phải 9 giờ mà là 8 giờ sáng. Các người anh em ạ, vì Chúa, mỗi người anh em phải tìm lấy cho mình một việc làm. Có phải ngày xưa tháng nào chúng ta cũng làm một bản lập bô, phải không nhỉ? Rút các tờ phiếu ra. Chuẩn bị các bản thông báo đi. Chúng tôi triển khai hoạt động như điên. Cả guồng máy đã quay tích. Ngày nào ấy chúng tôi cũng trình quan đốc mấy tờ để ký. Ai cũng bận rộn công việc. Mọi thanh tra được chia thành các ban bệ, tổ nhóm. Chúng tôi vừa đẩy báo cáo lên trên, đã thấy trình gửi rác xuống. Tha hồ các máy chữ lách cách, ngòi bút soạn soạt. Các bản thảo được viết đi sửa lại. Văn phòng đã được khách làm ăn để mắt đến. Nhàn nhãn trên các mặt bàn là dấu tem thư, chữ ký, bản in quyết định. Mang cái này sang phòng bên, đưa sang bàn kia lấy chữ ký. Trả cho tiền lễ phí. Nộp 12 ảnh làm giấy chứng nhận nha. Ông trưởng phòng 2 có duyệt không ạ? Cần một con tem 270 xu. Tin đồn về lão thanh tra ngày càng sấm sét hơn. Lão bước chân đến văn phòng nào thì ở đó rơi lông rụng cánh. Mỗi người chúng tôi không phải chỉ làm 8 giờ mà làm đến 10 giờ. Thậm chí chủ nhật cũng không bò ra khỏi công sở. Thế mà việc vẫn không hết. Rồi bỗng có tin báo là quan thanh tra sẽ đến vào ngày thứ tư. Cái văn phòng sôi lên. Để chờ chữ ký, các thầy xếp thành hàng dài. Điều này nếu không cho thêm biên chế, chúng tôi đến chết bẹp dưới đống giấy tờ tồn tại này mất. Chỉ riêng quan đốc biết quan thanh tra sắp đến mà không mất bình tĩnh. Đến thì đến chứ sao? Ông lạnh lùng nói. Bẩm ngài sát phét, đến thì đến là thế nào ạ? Với lão ấy thì không đùa được đâu ạ. Có những nguồn tin đáng tin cậy cho chúng tôi biết rằng thứ tư này lão ta sẽ đến đó. Lão ấy không ăn thịt được ta, đến thì cứ đến. Ngài chắc chưa bao giờ làm việc với thanh tra chưa? Các bạn thân mến, vậy theo các bạn chúng ta phải làm gì đây? Dọn buồng riêng này, mở tiệc chiêu đãi này. Chẳng lẽ những việc ấy lại không cần hay sao?
Chả cần. Ngài Sát Phét nói, sở ta chẳng có xu nào để làm việc ấy cả.
Từ xưa tới nay các bạn đã thấy người nào gan như thế chưa hả? Vì lão thanh tra đến,
Suốt 2 tháng rưỡi nay chúng tôi phải đổ mồ hôi nước mắt. Chúng tôi làm việc cực lực bởi vì rằng không nay thì mai lão ta sẽ đến. Mà ngày đó chúng tôi lại không tổ chức nổi một bữa tiệc hay sao? Bê bối không thể tưởng tượng được. Nếu không cho lão ta một bữa chén thì công lao của chúng tôi đều xuống biển hết. Thế là anh em đồng sự chúng tôi gom tiền nhau lại, đặt một bữa tiệc vào thứ tư tại câu lạc bộ thương mại. Đêm thứ ba, tôi không sao nhắm mắt được. Tôi dậy sớm rửa mặt cạo râu rồi đi làm từ lúc 7:30. Thế mà vẫn là người cuối cùng. Tôi thấy ai nấy đều mặc quần áo mới cứng, người nào chỗ nấy đàng hoàng. Như thường lệ, quan đốc dẫn đến lúc 9 giờ và vào phòng riêng làm việc. Cả sở tờ sôi động công việc, ai cũng muốn làm tốt hơn, nhanh hơn. Mãi đến trưa cũng chẳng thấy tâm hơi thanh tra đâu cả. Hay là mai lão ấy mới tới? Chúng tôi bèn đến câu lạc bộ thương mại, xin chuyển bữa tiệc sang ngày mai, để một ngày thức ăn cũng có hỏng đâu mà sợ. Có tiếng chuông điện thoại reo. Rồi có tin điện đến. Mọi người nhớ nhác chờ tin thanh tra, nhưng rõ ràng là không ai nghe được gì về lão, không ai nhìn thấy mặt lão. Chính bác là người tung tin ra phải không? Chết. Bác nhớ lại xem, đấy có phải là chuyện đùa đâu. Tối hôm đó, chúng tôi tự khao mình một bữa, mọi chuyện đều xoay quanh lão thanh tra. Này, sao lão ta không đến nhỉ? Bao giờ lão ấy mới đến nào? Rồi xem, bao giờ lão ta cũng đến chợp chúng ta bất thình lình cho mà coi. Đến cuối bữa, không kịp được nữa, quan đốc mới cười phá lên. Thưa các ngài, chẳng có thanh tra thanh thiết gì cả. Tin ấy chính là tôi tung ra đấy. Cái thư báo tin lão ấy đến cũng là tôi gửi đấy. Ái chà, đồ lừa đảo khiếp quá đồ đểu. Thì tôi biết làm thế nào khác nữa. Mọi biện pháp của tôi đều không có kết quả gì. Tôi không sao đưa các ông vào nề nếp được. Chính các ông buộc tôi phải lừa dối, phải bịa ra chuyện quan thanh tra đến. Bây giờ các ông thấy không, công việc đã chạy răm rắp rồi. Bữa tiệc chẳng làm chúng tôi vui lên tí nào. Những ngày sau dù chúng tôi có cố gắng bao nhiêu á, cũng không làm cho công sở trở lại trạng thái mấy hôm trước được. Không khí nó cứ thế nào ấy. Nhưng bộ máy đã khởi động. Các cấp trên cũng đã biết đến chúng tôi và bắt đầu dội xuống 100 thứ giấy tờ lục vấn. Khách làm việc bắt đầu ra vào. Dù chúng tôi có cố tránh cũng không tránh được họ. Hơn nữa, họ còn quát tháo chúng tôi. Cái nhà ông này, chúng tôi đến nộp thuế chứ làm gì? Chính tiền lương của các ông cũng nằm trong này trả đấy. Làm đi, làm việc đi chứ. Chúng tôi lại bẩm quan trên bây giờ đó. Từ độ đó, chúng tôi không chay lười được nữa. Sợ thay công việc mỗi ngày lại nhiều hơn. Không sức đâu mà làm xuể được. Sở tôi đã nhận thêm 10 người mà việc cũng không giảm. Tội giả ấy chính là do cái lão già sắp phép lừa đảo kia mà ra cả. Thế đấy, chúng tôi chẳng thấy mặt mũi quan thanh tra đâu, nhưng mà đầu óc không lúc nào rời được lão. Bao giờ chúng tôi ngồi làm việc cũng dường như có con mắt cứu dọ của lão theo dõi vậy. Tối nào cầu nguyện, chúng tôi cũng chỉ xin một điều. Lại Thánh A-la vĩ đại, xin người ban cho chúng tôi một viên giám đốc ngày xưa. Cầu cho lão ấy nhổ toẹt vào công việc sở và cấp trên quên hẳn chúng tôi đi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng của tác giả Ajit Nesin, Thanh tra sắp đến. Hẳn là quý vị và các bạn đã thấy được lý do tại sao ở xứ sở của những người Ngáp, ai cũng chỉ muốn làm quan chứ không muốn làm một người thợ, người thầy thực hành. Phải chăng đây chỉ là chuyện ở xứ người? Chúng ta cùng suy ngẫm. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.